Kính chào quý độc giả. Hôm nay chúng ta học bài học với tựa đề Vững vàng từ bài giảng luận Trung tính trong bóng đêm. Kinh Thánh nền tảng Samuel nhất chương 26 câu 23 phần A. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Đọc thêm Samuel nhất chương 26. Phần đoạn Kinh Thánh ghi lại thêm một đoạn đời gian khổ của người được Chúa yêu, chọn lựa, sức dầu và rèn thử. Một anh hùng của dân tộc bị đối xử như kẻ tội đồ, phải sống rày đây, mai đó. Người mang tên David, bên mình chỉ có một số ít thân tín, nhưng bên cạnh người luôn luôn có sự bảo vệ, hỗ trợ của Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân. Bốn bài học rút ra từ phân đoạn Kinh Thánh này dựa vào lời khẳng định của David được trích làm câu gốc ghi trên, đặt trọng tâm vào hai chữ trung tín, với ngầm ý có thể hiểu rộng ra là kiên định, vững tâm, không dời đổi hay hết sức vững vàng. Đoạn đời được kỹ thuật ở đây đúng là đen tối, đúng là bóng đêm dàn trải trên David, nhưng người vẫn kiên tâm trong thử thách, vững lòng trung tín, thác mọi sự nơi Jehovah Đức Chúa Trời, trung tín trong sự nhận biết, trọng trách Chúa giao và vẫn mang trong lòng một tinh thần tha thứ không dời đổi. Điều đáng nói trước nhất, đây là lần thứ hai mà David lâm vào tình trạng rất khó xử này. Đọc lại Samuel nhất chương 24 để có thể so sánh và nghiệm ra rằng có khi Chúa sẽ chẳng cần đưa thêm một tình huống nào khác để thử thách người Ngài đang giáo huấn, mà chỉ lặp lại thôi cũng đủ có thể xác định giá chính xác tấm lòng của người Ngài chọn lựa cho công việc lớn. David đủ tư cách để Chúa Giê-hô-va yêu thương và nâng đỡ người làm tròn chức vụ chăn dắt tuyển dân của Ngài. Đọc phần đầu của phân đoạn Kinh Thánh này sẽ thấy thử thách mà David trải qua không phải là đơn giản. Người chạy trốn vua Saul cùng các thân tín của mình mà lại bị chính anh em trong cùng chi phái chỉ điểm. Số người được Saul chọn lựa để săn đuổi David là 3.000 người thiện chiến. Thêm một điều khó khăn nữa, lặp lại y như trong sự kiện ở đoạn 24. Bên cạnh David là những người thân tín luôn đưa ra những đề nghị hợp lý và có ích lợi dứt điểm. Trong hoàn cảnh khó khăn cùng tận đó, David vẫn kiên tâm, không lay động, không xao xuyến. Còn tôi thì sao? Tôi thường vẫn rên rỉ, phàn nàn, trách cứ, khẩn thiết cầu xin để được ra khỏi. Bớt đi những nhọc nhằn, luôn cầu Chúa mở rộng đường để chăn tôi nhẹ bước thênh thang. Tôi ơi, muốn sống giống như Chúa mà không chấp nhận con đường thập tự giá hay sao? Đọc tiếp đến câu 12, sẽ thấy David từ chối lời đề nghị rất bùi tai của Abishai. Người nói, ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Jehovah Đức Chúa Trời mà không bị phạt? Cơ hội bằng vàng, cờ trao vào trong tay David vẫn không siêu lòng. Người vẫn kiên định trong sự nhìn biết vận mệnh nằm trong tay của Chúa Jehovah và mình không có quyền thế thiên hành đạo. Phần tôi thì sao? Tôi không thể quyết định những vấn đề trọng đại như người xưa, nhưng trong rất nhiều vấn đề nho nhỏ, cái gì có lợi cho tôi thì tôi vẫn cứ thản nhiên quơ về mình hết, rồi đánh giá đó là ơn, là cơ hội, là ý muốn của Chúa dành cho tôi. Hiếm khi định tâm suy nghĩ cẩn thận để từ chối và giao cho Chúa khiển những bước tiếp theo. David đã hết lòng tín thác, tin cậy và giao phó cho Chúa Giê-hô-va. Còn tôi có dặn lòng tín thác nơi Chúa đến như vậy hay không? Từ câu 13 đến câu 16, đây là những lời khiển trách David dành cho Abner, dũng sĩ cai quản 3.000 tinh binh bảo vệ cho Saul trong chuyến lùng bắt David lần này. Có vẻ hơi khiêm cưỡng khi lấy điều này để ca ngợi David. Nhưng xét cho cùng, trong vai trò một lãnh đạo biết nhìn người, nhìn việc là một khả năng rất cần để quản lý người của mình. David thật xứng đáng để được chọn vào vị trí dẫn dắt dân Israel của Chúa. Bài học cho tôi, có khi nào tôi chểnh mảng trong công việc mà tôi nhận trước mắt Chúa, trước mặt hội thánh, trước mặt anh em tin cậy mình? Hãy cẩn trọng. Côlôse chương 3 câu 23 chép: Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Phần còn lại sau cùng, đó là những lời đối đáp giữa David và vua Saul. Trước sự việc thực tế, trước tấm lòng quảng đại của David, vua Saul phải nhìn nhận rằng mình đã sai. Đây đã là lần thứ hai người không tra tay trên kẻ đã được Chúa sức dầu. Người của Chúa, người phải được tôn trọng tuyệt đối, dù người có hành động không xứng hiệp. Có một nhắc nhở cho tôi trong bản dịch hiệu đính năm 2010. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Chúa đã tha mọi tội lỗi của tôi khi tôi thực sự đã làm điều này trước mặt anh em tôi. David vẫn là một con người không hoàn hảo, nhưng người đã hết lòng, kiên định dù phải ở trong bóng đêm của cuộc đời mình. Tôi vẫn có thể theo gương trung tín của người, để Chúa được đẹp lòng về người mà Ngài sẵn lòng yêu thương và chọn để riêng ra cho danh Ngài.